Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 6, lần đầu gặp Mỹ Phụ, góc truyện audio.com. A, nữ nhân bị hắn bỗng nhiên đụng vào lui về phía sau mấy bước. Cuối cùng mới ổn định được thân thể. Ách, thật xin lỗi, Diệp Hy vội vàng nói xin lỗi. Bất quá khi hắn ngẩng đầu lên, nhìn nữ nhân trước mắt bị mình đụng phải, ánh mắt của hắn nhất thời cứng lại. Con, hắn không dám nhìn Hàn Tuyết đang có chút tức giận cùng xấu hổ. Không khí vô cùng ám muội, con có chút không thoải mái. Đi vào phòng rửa tay một chút, Diệp Hy trong lòng quính lên, vội vàng quay thân chạy trốn. Chẳng qua cảm giác mềm mại mà co giãn vừa nãy vẫn còn lưu lại nơi tay. Thật là cực phẩm a. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Hy bỗng nhiên lộ ra nụ cười dâm tà, bất quá rất nhanh liền biến mất. Cầm thú, tự trách mắng mình, Diệp Hy đưa bàn tay của mình tự tát mình một cái. Cha mẹ nó, tại sao phòng rửa tay không có bồn tiểu thế này? Làm Diệp Hy đi vào trong phòng vệ sinh, vừa định móc tiểu tử ra thoải mái một phen liền ngây người. Cái này, nhà vệ sinh nam không phải bình thường đều có sao? Diệp Hy cả người run lên, bỗng nhiên có một dự cảm không hay. Tựa hồ, nơi này thật giống như không phải là nhà vệ sinh nam. Ực, hắn hung hăng mà nuốt nước bọt, vừa muốn xoay người rời đi liền phát hiện phía ngoài đang vang lên âm thanh giày cao gót. Hỏng bét, Diệp Hy trong lòng nhảy dựng, hắn lập tức trốn vào một cửa phòng. Hắn cũng không hy vọng nhìn thấy báo chí ngày mai giật cái tít ở trang nhất. Công tử thị trưởng biến thái đầu nhập phòng vệ sinh nữ để làm trò cho cả thành phố. Khanh khách, tiếng vang thánh thót làm cho Diệp Hy càng thêm khẩn trương. Lúc nữ nhân này đi qua cửa phòng Diệp Hy đang trốn, hắn thậm chí còn ngửi thấy từng đợt hương thơm nhẹ của hoa lan. Mùi thơm thoang thoảng phảng phất cả phòng, Diệp Hy liền biết nữ nhân này sử dụng nước hoa giá trị không rẻ. Không biết nữ nhân này trông như thế nào, Diệp Hy trong lòng nghĩ ngợi. Tuy nhiên hắn cũng không có TNG trùng thượng não mà thò đầu ra khỏi cửa để ngó. Chẳng qua là hắn vẫn ảo tưởng chủ nhân của mùi thơm đến tột cùng là dạng nữ nhân gì. Bất quá, đây cũng không phải là thời điểm rình coi. Hắn xác định chung quanh không thấy người nào mới từ từ đi ra ngoài. Vội vàng xoay người chạy về hướng cửa ra vào. Chẳng qua lão thiên tựa hồ rất thích đùa giỡn Diệp Hy. Khi hắn mới vừa chuẩn bị bước ra phòng vệ sinh, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng nói chuyện của hai nữ nhân. Chuyện quái gì thế này? Diệp Hy trong lòng buồn bực, nhưng là hắn cũng không dám cứ như vậy tùy tiện đi ra ngoài. Chỉ đành lui về sau. Lúc này hắn mới phát hiện, mình mới vừa núp ở bên cửa thật ra chính là một sai lầm. Bởi vì, từ phía gương đối diện có thể hoàn toàn phát hiện mình. May mắn là nữ nhân vừa rồi không có nhìn gương, nếu không nhất định sẽ lập tức hô to. Dưới tình thế cấp bách, Diệp Hy không quản được nhiều như vậy. Hắn liền hướng bên trong chạy vào, lại thấy cửa nào cũng bị đóng lại. Gì, còn có một cái, Diệp Hy liền không do dự tiến vào. A, ngươi, làm sao ngươi bỗng nhiên? Bên tai chợt vang lên tiếng nói thánh thót vô cùng dễ nghe. Hư, đừng nói chuyện, Diệp Hy trong lòng nhảy dựng, không nghĩ tới nơi này lại có người. Bất quá hắn vẫn nhanh tay che miệng của nữ nhân trước mắt. Nga, mùi thơm này, là mùi hương lúc nãy. Diệp Hy trong lòng kích động, nhưng không có quên đem cửa phòng khóa lại. Nhìn nữ nhân trước mắt, Diệp Hy bỗng nhiên hiện lên một tia cảm giác kinh diễm. Trước mắt là một mỹ thiếu phụ nhỏ nhắn xinh xắn. Lúc này nàng cũng đang khiếp sợ nhìn Diệp Hy. Khi nàng đang đánh giá Diệp Hy đã ở đồng thời đánh giá nàng. Mỹ thiếu phụ trẻ đẹp, là dễ hấp dẫn nam nhân nhất. Nữ nhân này có mái tóc ngắn bắt mắt, mặc một bộ quần áo trắng như tuyết. Trước ngực thiết kế cổ thấp để cho Diệp Hy hai mắt tỏa sáng. Bộ ngực trắng hồng mãnh liệt kích thích ánh mắt của hắn. Lúc này, bàn tay Diệp Hy đã bưng kín cái miệng nhỏ nhắn của đối phương. Ngươi đừng lên tiếng, ta không phải người xấu. Diệp Hy lúc nói lời này cũng thấy quái dị. Hắn vừa xông vào trong phòng vệ sinh nữ, cùng người ta tiếp xúc nhạy cảm, lại nói cho người ta hắn không phải người xấu. Ngươi rốt cuộc là người nào? Nữ nhân này vội vàng lui về sau một bước, trên lưng chạm phải vách tường. Nàng tiếng nói cố ý đè thấp, thật đúng là sợ người cách vách nghe được. Ta vào nhầm nhà vệ sinh nữ. Diệp Hy trên mặt có một chút đỏ ửng, nhìn qua chính là một tiểu nam hài xấu hổ. Thân thể của hắn chỉ cao hơn mỹ thiếu phụ này một chút. Trên khuôn mặt non nớt mang nụ cười lúng túng để cho trong lòng mỹ thiếu phụ giảm đi sự cảnh giác một chút. Dù sao, nữ nhân này vẫn thấy Diệp Hy chỉ là một hài tử mà thôi. Ta không muốn biết ngươi là ai. Ngươi mau mau đi ra ngoài cho ta. Nữ nhân trên mặt có điểm tức giận, nhưng cũng không dám nói quá lớn. Nếu tin tức mình chung đụng với một đứa bé trai trong phòng vệ sinh nữ truyền đi, danh tiếng của mình sẽ bị phá hủy hết mất. À ta, thật giống như, thấy ngươi quen quen, Diệp Hy bỗng nhiên nhỏ giọng nói. Thối lắm, nữ nhân nhất thời gắt một cái. Lửa giận trong hai mắt đã mơ hồ có một chút bộc phát. Đừng có dùng những thứ này làm cái cớ. Lập tức cho ta đi ra ngoài. Nếu không ngươi sẽ như thế nào? Diệp Hy bỗng nhiên cười tà nói. Hắn cũng không tin, nữ nhân này dám ở chỗ này hô to. Loại chuyện này, nếu là truyền ra ngoài, tổn thất của nữ nhân so với nam nhân muốn lớn hơn nhiều. Huống chi, Diệp Hy lại chỉ là một hài tử. Có khi người ta còn coi nữ nhân này đang câu dẫn tiểu hài tử đâu. Ngươi dám, nghe được tiểu nam hài nói. Trong hai mắt mỹ phụ đã có chút giận dữ. Không biết lấy được can đảm ở đâu mà tiến sát về phía Diệp Hy. Có cái gì không dám. Diệp Hy cũng tức giận. Nữ nhân này thật sự là không nói đạo lý a. Mặc dù mình sai trước nhưng cũng không cần phải như vậy chứ. Hắn tiến về phía trước một bước nhỏ. Phòng này vốn là không gian cũng không lớn. Hiện tại hai người đồng thời tiến về phía trước. Thân thể của bọn họ lại càng đụng chạm. Diệp Hy thậm chí còn cảm giác được trên lồng ngực bị hai khối nhục cầu mềm mại ma sát. Phi, cảm giác được trước ngực va chạm. Mỹ phụ lúc này mới ý thức động tác của mình có chút quá đáng. Nhưng mà tiểu nam hài này cũng không tránh khỏi quá mức làm càn sao. Vừa nghĩ tới mình đường đường là một cục trưởng phu nhân. Thế nhưng dưới loại tình huống này, bị ăn hiếp, trong nội tâm nàng lại càng tức giận, bàn tay không nhịn được dùng sức đẩy tiểu nam hài một cái. Quân tử động khẩu không động thủ a, Diệp Hy một phát bắt được cổ tay của nàng. Buông tay, mỹ phụ có chút bối rối muốn rút bàn tay của mình về. Nhưng là mình bị hắn nắm rất chặt. Căn bản là rút không được, dưới tình thế cấp bách nàng dùng một cái tay khác, lại muốn hung hăng cho Diệp Hy một bạt tai. Đã nói tất cả đừng động thủ, Diệp Hy phản ứng khá nhanh, hắn vươn tay đem tay khác của nàng bắt được. Ngươi, hư, đừng nói quá lớn, sẽ bị người khác nghe được. Diệp Hy lúc này trên mặt vẻ mặt thật giống như đang đóng vai ác. Khuôn mặt lộ vẻ dâm tà dữ tợn. Đơn giản là, lúc này hai tay hắn bắt được hai cổ tay của mỹ phụ. Thân thể của hắn lại áp lấy thân thể của nàng. Vốn nàng đã dựa vào vách tường nàng. Lập tức bị Diệp Hy áp chặt lên cơ thể. Mỹ phụ chỉ cảm thấy sau lưng của mình hơi đau. Nhưng hai tay lại bị tiểu nam hài này khóa cố định. Thậm chí, bầu vú rất tự hào của mình cũng bị lồng ngực của hắn nặng nề đè xuống. Hơn nữa. Để cho nàng cảm thấy hổ thẹn chính là, hai chân của mình cảm thấy một cây dị vật nóng bỏng chìa thẳng vào vùng cấm địa của mình. Ôi, bỗng nhiên, Diệp Hy cảm giác được bàn chân đau xót, thì ra bị nữ nhân này dùng đôi giày cao gót dẫm hắn một cước. Cảm giác đau đớn để cho Diệp Hy cũng hít một hơi lạnh. Nhanh cút ngay cho ta, nữ nhân này xem ra thật sự tức giận rồi. Bên trong đôi mắt đẹp đã hừng hực lửa như muốn thiêu đốt Diệp Hy thành cho bụi. Ta cho ngươi dẫm ta này. Diệp Hy bị đau rút chân về. Đem mỹ phụ hai tay buông ra. Nhưng là ma chảo lại lấy khí thế sét đánh bóp lên bộ ngực của nàng. Á, rất mềm mại. Cảm giác rất thoải mái. Để cho Diệp Hy có chút không muốn buông tay. Chẳng qua là, ở nơi này hắn cũng chỉ dám sờ nắn xong nhũ một cái. ngay lập tức liền quay người chuồn mất. Tên khốn kiếp này, Mỹ Phụ giận đến mặt trắng bệch, nhưng là đồng thời vậy nổi lên tia thẹn thùng đỏ ửng. Vừa nghĩ tới mình bị một đứa bé trai đùa giỡn khinh bạc. Trong nội tâm nàng cảm giác xấu hổ vô cùng. Chẳng qua, mới vừa bị một chảo kia, loại kia cảm giác khác thường. Thật giống như vẫn lưu lại dấu tay trên vú. Tê tê dại dại, làm cho nàng cảm thấy cả người không được tự nhiên. Cách chương.